thay đổi hành vi, ngôn ngữ, ý niệm, hành hay tốt thì có phải là tiến bộ không? Cho nên rất biết tu là có tiến lên. Vì vậy mà muốn tiến lên, cho nên cái người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, vì muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình hiện tại và vị lai. Tại sao vậy? Ví dụ như một Phật tử hồi trước kia chưa biết tu thì ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau, không có hòa thuận. Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu thì khi thọ cái giới gọi là ngũ giới của Phật, thì trong đó có cái giới không tà dâm, tức là không được ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau. Hết nghi nhau thì bình an không? Đó là bình an. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, nhờ tu mà cũng đem lại sự tốt đẹp cho xã hội nữa. Cho nên cái người biết tu là cái người chuẩn bị tiến lên, người chuẩn bị cho một cuộc sống được an lạc. Như vậy nó là thiết yếu. Cho nên tất cả người Phật tử khi hiểu cái lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó là cái lý do tại sao chúng ta tu. Nhưng bây giờ phát tâm tu theo Phật, điều kiện đầu tiên là Phật dạy chúng ta tu để dừng nghiệp. Tu để dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Ở đây tôi kể lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, đến đêm thứ 49 thì từ đầu hôm đến canh 2 thì Ngài liền chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình. Hồi xưa mình đã từng làm gì, ngày xưa mình ở đâu, cha mẹ tên gì, anh em tên gì, đều biết rõ hết. Mà chẳng những một đời mà vô số đời. Cho nên gọi đó là túc mạng minh, tức là cái sáng suốt biết vô số sinh mạng nhiều kiếp về trước. Thì khi biết được cái đó rồi, sau này đi giảng đạo, Ngài có khi nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu và làm lợi ích cho ai, vân vân, kể lại rõ ràng. Sau này ghi chép thành bộ kinh gọi là kinh bản sanh và bản sự, nó hiện giờ vẫn còn. Rồi từ canh 2 đến canh 3 thì Ngài chứng được một cái nữa gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt Ngài nhìn thấy tất cả những cái gì gần, cái gì xa, cái gì nhỏ nhiệm nhất Ngài cũng thấy nữa. Bởi vậy cho nên ngày xưa Đức Phật khi chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng. Mà hồi xưa nói trong nước có vi trùng thì người ta không tin. Nhưng tới bây giờ nhờ khoa học chế ra kiến hiển vi, chừng đó nhìn trong kiến hiển vi mới thấy vi trùng. Thì như vậy Đức Phật nói hơn 2000 năm rồi, bây giờ chúng ta mới biết. Như vậy thấy được vi trùng đó là một cái chuyện thường. Kế đó là Ngài nhìn rất xa, xa Ngài thấy ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới tính không hết. Cho nên cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là hằng hà sa số. Hằng là sông Hằng ở Ấn Độ, số cát, sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cây số, hỏi cát sông Hằng chừng bao nhiêu? Cát sông Hằng thì vô số kể, mà Phật nói cái thế giới trong hư không này nhiều như số cát sông Hằng vậy đó. Mà hồi xưa nói có ai tin không? Không ai tin hết. Nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn người ta tìm, ta thấy rõ ràng ngoài cái thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa, cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là cái thế giới. Như vậy cái thấy của Phật, Phật nói không sai lầm, vì đó là cái thấy thật. Rồi kế đó nữa, Ngài nhìn lại con người khi chết rồi, người ta cứ ngỡ chết rồi là hết, hoặc có người nói chết rồi cái trở lại làm người. Nhưng mà Phật thấy rõ ràng khi chúng ta chết rồi thì do cái nghiệp của chúng ta tạo hàng ngày, hoặc là lành hoặc là dữ. Nếu lành thì dẫn chúng ta đi sanh nơi quả lành, nếu dữ thì dẫn chúng ta sanh quả dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật kể lại, Phật nói ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường ấy, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu bước đầu là dừng nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì? Tức là dừng những cái nghiệp ác. Những nghiệp ác chúng ta dừng thì không bị, khi chết bị nó dẫn đi đường ác. Còn nếu chúng ta cứ tạo nghiệp ác thì khi chết chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, như vậy cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại này mình dừng những cái hành động xấu, hành động ác, để cho bản thân mình được thành một người tốt, một người lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được cái nghiệp làm nghiệp tốt dẫn sanh quả lành. Như vậy có phải là để cho chúng ta được an ổn trong đời này kể cả đời sau nữa không? Vì vậy nó quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Chứ ai dạy gì ăn thịt chân cá ngon quá vì ăn chay chi, phải không? Ai dạy gì đang thụ hưởng những cái vui của thế gian mà bỏ đi không chịu hưởng đó, thí dụ nhưng như những người tu xuất gia tăng và ni, lẽ ra người ta ở đời người ta lo hưởng những cái lạc thú của đời, tại sao cạo đầu vô chùa ăn chay mặc áo nhuộm cho khổ vậy, phải không? Có cái gì cần, có cái gì quý, có cái gì quá là thiết tha, người ta mới làm cái điều đó, phải không? Vì hiểu thấy rõ cái chuyện đó rồi cho nên người ta mới đi tu. Rồi sau khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi, tới canh tư canh năm khi sao mai vừa mọc thì Ngài liền chứng được cái túc ở cái lậu tận minh, tức là cái sáng suốt thấy rõ con người tại sao bị dẫn đi sanh nơi này rồi chết, chết rồi dẫn đi sanh nơi khác rồi chết, cứ liên tục luân hồi sinh tử. À, rồi Ngài thấy rõ cái nguyên nhân nào dẫn người ta đưa đến luân hồi sinh tử, và làm sao, cách nào để dứt hết luân hồi sinh tử. Ngài thấy rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Cho nên sau đó Ngài đến vườn Lộc Uyển giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe bài pháp đầu, tức là bài pháp tứ đế, tứ diệu đế, chỉ rõ cái quả đau khổ và cái nhân gây ra đau khổ, chỉ cho cái quả giải thoát và nguyên nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng do Phật tu chứng được Ngài nói ra, chứ không phải như các cái nhà triết gia suy luận rồi nói có cái trúng cái trặc. Vì vậy cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải biết rõ cái trên đường tu phải làm sao tu cho được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại là an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh, và khi chết đi sinh trở lại làm những người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Đó là tu. Tu là như vậy, chứ không phải tu nghe người ta tu bắt chước tu vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì đó. Thế vậy thì ở đây cái quan trọng là tôi nói tu dừng nghiệp, tu chuyển nghiệp và tu cho sạch nghiệp. Đó, ba cái tu. Dừng nghiệp thì tức là dừng những nghiệp ác để rồi chúng ta không bị tạo thành những tội lỗi rồi phải chịu khổ đau, cho nên gọi là dừng nghiệp. Bây giờ tu dừng nghiệp bằng cách nào? Ở trong nhà Phật dạy, người Phật tử hay là người xuất gia khi bước chân vào đạo thì Phật dạy phải gìn giữ giới luật. Gìn giữ giới luật đó là tu dừng nghiệp. Bởi sao vậy? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng con người khi mà nóng giận hay là khi tham lam, người ta cuồng loạn, những điều tội ác người ta cũng không có chừa, mà tạo tội ác thì phải đọa, phải đau khổ. Vì vậy mà Phật dạy phải nghe, phải dâng lệnh Phật giữ những cái điều đó, đừng có tạo ác. Mà không tạo ác thì mình khỏi bị tội lỗi, khỏi bị khổ đau. Bây giờ tôi nói như Phật tử sau khi quy y rồi thì Đức Phật dạy phải giữ năm giới cấm. Năm giới cấm: một là không được giết người sát sanh, hai là không được trộm cướp, ba là không được tà dâm, bốn là không được nói dối, mà nói dối có hại cho người ta đó, năm là không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút ác tiện, xì ke, ma túy. Đó, năm điều đó. Từ giờ năm điều đó nếu không biết tu thì người nam ai mà rủ uống rượu thì có tánh không, có tự không? Tuy rằng ban đầu chưa biết uống mà bạn bè rủ cái ngồi uống, uống rồi thành cái gì? Thành ghiền, phải không? Ghiền rồi có khi sai đó. Rồi áp thiện, xì ke, ma túy, trước đâu có cha mẹ sanh mà mình có bệnh đó, phải không? Cũng bị người ta rủ rê mà mình không biết tu, cái mình nhào theo rồi hư một đời, hại gia đình, hại cho xã hội. Thì như vậy Phật cấm những điều đó là thương mình hay là làm khó khăn cho mình, đó là Phật thương. Thì như vậy rượu say, háp thiện, xì ke, ma túy là cái hố sâu nguy hiểm, mà muốn cho người ta không rớt vào cái hố đó thì phải sao? Phải chặn cái hàng rào, phải không? Có cái hàng rào ngăn, cái hàng rào đó là giới luật của Phật, ngăn chặn không cho mình làm. Ví dụ người đó là thọ ngũ giới rồi mà có bạn bè rủ uống rượu, cái liền đó tôi sẽ thọ giới Phật, tôi không được quyền uống rượu, thôi xin không uống. Thì như vậy đó là ngăn chặn mình tạo tội. Còn nếu mình không có thọ, không có giữ thì rủ thì cứ ngồi uống có sợ gì đâu, phải không? Đó. Rồi cho tới ăn trộm cướp, cho tới giết người, thì quý vị thấy trong những cái đó có cái nào bình an không? Cái nào cũng là khổ. Mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ, rồi chứ khổ lây với nhau. Bây giờ Phật cấm không được giết người, dầu giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng người ta, thì đó là tu. Tu là giữ giới. Rồi tới quý vị thấy người đi trộm, đi ăn cướp thì người đó được bình an không? Người đó sớm chày cũng phải đau khổ, lấy được tiền của người ta đem về chưa chắc là được yên, rồi có ngày cũng phải bị phát giác rồi bị tù tội. Thì như vậy đó là những cái việc làm gây đau khổ cho người mất, mà cũng tạo cái duyên đau khổ cho chính mình, đau khổ đời này, đau khổ cả đời sau. Cho nên bước đầu vào đạo, Phật bảo phải giữ năm giới. Năm giới cấm, tức là năm điều Phật răn cấm, bắt chúng ta phải hứa giữ. Hứa giữ để cho lòng chúng ta lúc nào cũng nhớ không được làm việc đó, phải không? Nhờ nhớ như vậy, hứa với Phật, hứa với quý thầy, không dám quên. Nhờ đó mà không tạo tội, cho nên gọi là dừng được nghiệp. Quý vị thấy cái đó dễ hay khó? Mà có lợi là bất lợi, đó là cái lợi ích lớn chứ không phải là nhỏ. Vì vậy mà Phật bảo ai muốn tu theo Phật trước phải quy y Tam Bảo, kế đó nguyện thọ trì năm giới, để cho đời mình có một cái rào chặn không cho rơi xuống hố tội lỗi. Như vậy đó là dừng nghiệp. Rồi kế đó nữa, chúng ta thường nơi thân, nơi miệng, nơi ý hay buông lung tạo tội. Thí dụ như nơi thân, quý vị thấy như trẻ nhỏ nó thấy con chim đậu trên cành cây thì nó sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa mà cũng chưa bắn. Thấy con cóc, con nhái muốn lấy đá chọi, phải không? Bây giờ biết tu rồi thì cái gì không có lợi cho mình, cho người mà làm đau khổ chúng sinh được không làm. Mà nhờ không làm cho nên không làm khổ những con vật nhỏ, huống nữa là người. Như vậy thì cái hành động của mình biết gìn giữ một cái hành động xấu, một cái hành động ác không làm, đó là chúng ta tu. Rồi kế là miệng. Quý vị thấy miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ? Quý vị có nói dữ không? Có người nào nói lành suốt không? Chắc cũng có chen, một lúc thì lành, một lúc thì dữ. Khi nào vui thì nói lành, phải không? Khi nào giận thì nói dữ. Bây giờ biết tu rồi á, vui nói lành, mà giận thì thôi làm thinh, đừng nói, phải không? Nếu nói thì nó bậy, nó tội lỗi, cho nên khi giận thì làm thinh, bỏ qua, ngồi cho nó hết. Chứ còn nói thì toàn nó bậy không, mà nó bậy là có tội lỗi. Như vậy thì chúng ta giữ cho thân không làm điều đau khổ cho chúng sinh, miệng không nói những lời dữ, lời ác để cho người ta phải khinh miệt mình, thì đó là bảo vệ cái giá trị, cái tinh thần đạo đức của mình. Như vậy thì người tu là giữ cái miệng, đừng có nói bậy, đừng có nói tội lỗi. Mà quý Phật tử thấy cái nói đó, khi giận nói có cái gì có giá trị thật không? Ví dụ khi giận ta nói cha mày, cha mày thì cha người ta chứ có gì đâu, thấy không? Vậy thì có cái gì đâu. Nhưng mà người kia thì quen chấp, nghe nói cha mày cái nổi giận lên rồi thành chuyện. Đó toàn là nói bậy. Rồi nói mày là con chó. Con chó mà ta có thành chó không? Thì cũng là nói bậy. Nếu mà người tỉnh táo nói rằng mày là con chó, thì người kia trả lời tôi đâu có bốn chân mà nói con chó, phải không? Thì thôi mắc cỡ hết như vậy, phải không? Nhưng mà cái này ở đời ngược lại, nghe nói con chó thì muốn tát tài người ta, như vậy mình chó sao? Nói chó thì muốn cắn liền, phải không? Như vậy thì vô tình mình đã chấp nhận mình là chó đó. Bởi vậy cái điên cuồng khi nóng giận đó, nó không có cái gì khôn ngoan, không có gì sáng suốt. Bởi vậy cho nên khi nóng giận phải im lặng, đừng nói, để khi nào hết giận sẽ nói. Đó là khôn, đó là khéo tu. Quý vị dám làm điều đó không? Dễ mà, giận phải làm thinh, bỏ đi kiếm nước uống, phải không? Đừng thằng la nói hết, thì giữ được cái thái độ bình tĩnh, không nói bậy, mà không nói bậy thì không tội lỗi, không bị quán thù, thì đó là khéo tu. Như vậy thì chúng ta tu thân, tu miệng, rồi tu luôn cái ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Cả ngày có khi nghĩ được 50% tốt, có 50% xấu, phải không? Hoặc có khi được 70-80% tốt, 20-30% xấu, có chen tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi thì chúng ta khi nghĩ một cái điều gì xấu, điều gì bậy, bỏ, đó là tội lỗi, không có nghĩ. Cấm nó như vậy, giết cho quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ, nghĩ xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. Nếu người nào thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ bậy nghĩ xấu, thì người đó tốt chưa? Người đó là người tốt. Cho nên người ta nói tu hiền. Mà bây giờ có nhiều người tu chưa có hiền. Phải không? Ăn chay thì ăn mà không hiền chút nào hết. Thì tưởng ăn chay là tu, mà không ngờ tu là sửa cái thân, đừng làm tội lỗi, miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Thế còn ăn chay, ăn mặn là phần phụ thôi. Người ta ăn mặn mà ta ăn nói đàng hoàng, hiền lành. Mình ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Đó, hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái lẽ thật của sự tu. Tu là sửa, sửa cho có hữu ích ngay trong cuộc đời sống của mình, tạo cho mình có một cái giá trị. Nếu mà nói kỹ thì quý Phật tử nghĩ, nếu ở gia đình hai vợ chồng, chồng biết tu, vợ biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, thì vợ cũng vậy, thì gia đình đó đầm ấm không, hạnh phúc không? Sở dĩ ngày nay gia đình nó chia ly, nó đau khổ là gì? Không biết tu, phải không? Như vậy thì cái tu dừng nghiệp là chúng ta đừng làm vậy, đừng nói vậy, đừng nghĩ vậy thôi, chứ chưa làm gì hay tốt. Dừng lại, đừng có làm những cái tội lỗi, đừng nói những lời tội lỗi, đừng nghĩ những điều tội lỗi. Đó là dừng nghiệp. Và quý vị thấy ngang đó tu dễ hay khó? Dễ hay khó? Nhiều đó cũng khó rồi. Tại vì lâu nay thả buồn lùng quá rồi, bây giờ chặn lại thì nó khó. Chứ cái đó đâu có thiệt thòi cái gì. Nếu mà giận người ta mà không chửi, mình làm hình hồi cái thôi quên mất. Quên mất thì có thiệt thòi gì cho mình? Nếu lỡ chửi người ta, ta đánh lên mình thì sao? Phải không? Cái nào khổ? Thì như vậy mới thấy rằng người biết tu là dừng được các cái tội lỗi. Mà tội lỗi mình dừng thì gọi đó là dừng nghiệp. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để cho thân, cho tâm mình trở thành người hay, người tốt. Thì đó là cái người khôn ngoan, người sáng suốt. Còn nếu để cho thân tâm hay là thân miệng ý mình nó lăng xăng lộn xộn thì đó là làm người xấu, người dở. Như vậy đó là tôi nói phần thứ nhất, tu là dừng nghiệp. Đến phần thứ hai, tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp, chuyển là đổi. Nên tôi thường hay nói cái người Phật tử của chúng ta tu mà viết cái nghĩa chữ tu dở hơn là mấy chú sửa xe Honda mà chở. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì mấy chú sửa xe Honda, cái xe mình hư ít ít lại sửa, nói gì? Tiểu tu, phải không? Rồi xe khác khác hư nhiều nhiều, nói trung tu. Cái xe hư thật nhiều sửa, nó đại tu. Mà như vậy tu, có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư lại biểu sửa, mà tới chừng ngày lấy thấy y nguyên mình chịu không? Đâu có chịu. Phải sửa tốt hơn cái ngày mà mình giao xe, như vậy mình mới chịu. Thì như vậy tu là sửa từ cái hư, từ cái xấu trở thành cái tốt, cái hay, đó là tu. Như vậy thì ta biết sửa là tu. Còn mấy Phật tử tu bao nhiêu năm rồi có biết sửa chưa? Hay là tu chỉ xin Phật thôi, có gì buồn lại lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, Phật cho con hết tai nạn, có phải vậy không hay không? Đó, nếu tu vậy thì thôi, Phật chắc cũng lắc đầu, không biết nói sao. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Ngài ban phước xuống quả cho người á, thì Ngài không dạy mình tu nghiệp, chuyển nghiệp, dừng nghiệp. Ngài không dạy mình tu nhân quả, nhân mình tạo lành thì mình được hưởng quả lành, nhân mình tạo ác thì mình được hưởng quả ác. Chứ Phật đâu có chen vô, phải không? Phật chỉ dạy cho mình biết cái nào là tội phải tránh, cái nào phước thì nên làm, dạy cho mình. Rồi mình tránh tội làm phước, đó là mình tu. Cái này Phật tử không chịu, tu về một cực quá, phải không? Thôi có cái gì đó chạy vô xin Phật cái cho nhẹ, chỉ tốn có diễn quả ba nhang gì đó cái xin như rồi. Mà quý Phật tử thấy xin được không? Nếu xin được thì chắc Phật tử giàu hết, không ai nghèo, phải không? Xin thì xin, Phật đâu có cho được. Đó, hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy chúng ta lâu nay lầm, tu không đúng cái nghĩa tu. Bởi tu không đúng nghĩa tu cho nên càng tu thấy càng lung tung, trong nhà sanh chuyện phiền não với nhau vì tu mà không đúng. Còn bây giờ nếu biết tu cho đúng thì càng tu gia đình càng hạnh phúc, càng tu láng giềng ta càng mừng càng vui, được gần một người hiền người lành. Như vậy thì chuyển nghiệp là chuyển thế nào? Từ cái nghiệp xấu ngày xưa chúng ta làm, bây giờ đổi thành cái nghiệp tốt. Đó, như tôi nói trước hồi nãy, khi xưa mình tạo những cái hành động xấu xa làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, bây giờ mình dừng rồi, không làm xấu xa nữa. Nhưng mà ngang đó thì mình khỏi tội lỗi, nhưng mà chưa có được bao nhiêu phước. Cho nên bây giờ không làm khổ cho chúng sinh, mà trái lại mình lại còn làm cho họ có lợi ích, giúp đỡ cho họ được vui vẻ, thì đó là chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Như vậy chuyển được cái thân làm những điều lành, điều phải, giúp đỡ người này, cứu kẻ khác, như vậy thì trong nhân gian sẽ thấy người đó là người thế nào, đáng khen hay đáng chê. Đó, như vậy thì đó là cái người tốt, đáng khen. Mà từ thân như vậy, tới miệng cũng vậy. Miệng chúng ta ngày xưa có khi thì nói dữ, có khi thì nói dối, nó đủ thứ hết. Bây giờ biết tu rồi sao? Không nói dữ, không nói dối, mà còn nói cái gì? Không nói dữ mà bây giờ nói là hiền hòa, dễ thương, phải không? Không nói những cái lời dối trá, bây giờ nói toàn là chân thật. Ai ăn nói hiền hòa, ăn nói chân thật thì người đó dễ thương không? Đó là trở thành một cái người tốt, giúp ích cho người ta. Người ta có những cái gì buồn khổ, tới mình nói những lời hiền hòa an ủi cho người ta bớt khổ. Người ta có cái gì không hiểu đúng lẽ thật, nhờ mình dạy mình nói cho người ta hiểu đúng lẽ thật, đó là mình tu. Như vậy chuyển cái nghiệp xấu trở thành những nghiệp tốt, chuyển nghiệp xấu của thân thành nghiệp tốt của thân, chuyển cái nghiệp xấu của miệng thành những nghiệp tốt của miệng, rồi chuyển cái nghiệp xấu của ý ý mình khi xưa như mình nghĩ tới 50% xấu, 50% tốt, bây giờ chuyển 50% xấu đó thành trọn 100 tốt hết, nghĩ cái nào cũng nghĩ tốt, vừa có cái nghĩ xấu cái chặn đứng không cho. Như vậy đó, nếu mà ai có cái gì phiền hà làm cho mình khó chịu, vừa muốn giận họ, nói không, không được giận, giận là cái xấu, bỏ. Người ta làm như vậy là làm sai, người làm sai là người đáng thương chứ không có giận đó. Như vậy thì liền từ cái ghét, cái giận trở thành cái thương, cái mến. Đó là từ cái tâm hung dữ trở thành cái tâm từ bi, phải không? Như vậy đó là tu. Như vậy thì tất cả những cái việc ngày xưa chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm không tốt, bây giờ đổi lại cái nghĩ, cái nói, cái làm hoàn toàn tốt hết. Đó là người tu chuyển nghiệp, từ cái nghiệp xấu chuyển thành cái nghiệp tốt. Quý vị thấy cái này dễ hay khó? Dễ làm hay khó làm? Dừng lại cái bộ cũng khó rồi, huống nữa phải làm cái tốt nữa, phải không? Nhưng mà nếu ở trong xã hội, ở trong gia đình, ai cũng biết chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt hết, thì gia đình đó sao? Có khi nào hờn giận nhau không? Như vậy đó là cái hạnh phúc hoàn toàn của gia đình. Mà từ gia đình hoàn toàn hạnh phúc ra xã hội cũng là đẹp đẽ. Như vậy thì chúng ta tu là để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho mọi người. Ở trong kinh Phật dạy cụ thể, Phật dạy rằng người tạo nghiệp là từ ba chỗ, là thân, là miệng, là ý. Cho nên Phật dạy sau khi giữ năm giới rồi, Phật tử phải tu thêm thập thiện. Giữ năm giới đó là dừng được cái nghiệp ác, mà phải tu nên thêm 10 điều lành. 10 điều lành thập thiện, thay vì hồi xưa mình muốn giết hại thì ngày nay mình thương chúng sanh, thấy chúng sanh nào bị bắt, bị sắp giết hại, mình mua, mình thả, mình phóng sanh. Đó, thay vì giết bây giờ lại cứu. Rồi hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta, bây giờ có dư cho mình bố thí. Hồi xưa mình có những cái hạnh xấu, hạnh nhơ, không trinh bạch, thì bây giờ tập tu cái hạnh trinh bạch. Như vậy thì thay vì thân có ba nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bây giờ ba nghiệp đó mình chuyển, sát sanh thì làm việc phóng sanh, trộm cướp thì làm việc bố thí, tà dâm thì làm việc trinh bạch, đời mình nó tốt đẹp vô cùng. Rồi miệng mình ngày xưa thì hay nói dối, hay nói hung dữ, thì bây giờ Phật dạy phải chuyển những cái đó trở thành bốn thứ nói, là nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Tôi kể lại cho quý vị thấy, chúng ta hay nói dối gạt thì bây giờ chúng ta phải nói lại lời chân thật. Chúng ta hay nói những cái lời nặng nề, ác độc, bây giờ phải nói những cái lời hòa nhã, dễ thương. Đó là tôi nói về bốn cái điều ở miệng, bây giờ ba cái điều ở ý. Bởi vì ý chúng ta ngày thường thì nó dễ sanh tham lam, bây giờ dừng cái tham lam rồi, chúng ta phải tập cái hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ hay là buông bỏ, vui vẻ để mà bỏ bớt. Ví dụ ngày xưa chúng ta làm một thì chúng ta muốn hai, rồi được hai cái muốn ba, muốn bốn, rồi cứ vậy muốn chồng lên. Bây giờ chúng ta làm thấy cái việc gì nó vừa phải, có đủ sức để cho cuộc sống mình bình an, thì chúng ta thấy có phần dư đem ra vui vẻ giúp đỡ cho những người thiếu, thì đó gọi là hỷ xả. Ngày xưa chúng ta hay nóng giận, giận người này, giận người nọ, thì ngày nay chúng ta tập cái lòng từ bi, thương xót mọi người, để cho mình không có khổ nữa, mà cũng đừng làm cho người khổ. Nhưng mà nói tới từ bi thì tất cả quý vị thấy rất là khó. Tại sao khó? Bởi vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương. Có người có tư cách dễ thương, có người có tư cách khó thương. Và có những người làm những điều sằng bậy, cho nên mình cũng khó thương. Mà bây giờ từ bi là phải thương họ, thì làm sao mà thương, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, khi quý Phật tử đi vào trong cái bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là bệnh gì? Bệnh điên, phải không? Nhà thương điên đó. Rồi khi vào nhà thương điên, bị những người bệnh điên ở trong đó, họ kêu mình, họ chửi, họ phun nước bọt cho mình vân vân. Lúc đó quý vị phải xử với họ sao? Tự lộn với họ hay là thương họ? Bởi vì họ, mình không có lỗi lầm gì với họ mà họ chửi mình, cái đó dễ dặn rồi, phải không? Rồi họ còn phun nước bọt cho mình nhơ nữa, dễ dặn không? Như vậy mà nếu mình giận, mình cự lộn với họ, thì người xung quanh nói mình sao? Đánh lộn với chú điên thì mình sao? Mình cũng điên luôn, phải không? Như vậy thì bây giờ người ta điên, mình phải sao? Mình phải tỉnh, phải không? Mà người ta điên cho nên họ làm bậy, thì mình tỉnh và thương họ, chứ đâu có giận họ, phải không? Như vậy thì quý Phật tử xét kỹ những người mình không có làm quấy, mình không có làm những điều tội lỗi, mà bị người ta nói mình quấy, mình có tội lỗi, thì nổi giận lên, rồi cự lộn họ, rồi hai người quấy hết, phải không? Giờ mình không quấy, không tội lỗi mà họ nói, thì mình nghĩ chuyện không có mà họ nói, đó là họ không có tỉnh, họ không có sáng. Mà họ không tỉnh không sáng là người đáng thương. Còn mình đang tỉnh đang sáng thì không có nên hơn thua với cái người không tỉnh, phải không? Hiểu như vậy, nhớ như vậy thì quý vị sẽ có cái lòng từ bi dễ dàng, không có khó. Có ai là cái người biết phải biết quấy mà lại nói những điều vô cớ? Mà người nói điều vô cớ tức là không biết phải quấy, mà không biết phải quấy thì tội nghiệp, họ không có sáng suốt, là người đáng thương. Vì vậy mà tập cho cái tâm từ bi càng ngày nó càng lớn lên, thì đó là chúng ta tu. Rồi đến cái thứ ba là tâm chúng ta thường ngày hay có những cái si mê, những cái nghĩ sai, nghĩ trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như tôi kể khi nãy, quý Phật tử là đệ tử Phật, Phật dạy mình tu là sửa lại những cái xấu, cái dở của thân mình, của miệng mình, của tâm mình, mà mình không lo sửa. Bây giờ cứ có cái gì buồn, có cái gì khổ, vô xin Phật cho con hết buồn hết khổ, thì sao? Cái nghĩ đó nó là chánh hay là tà, là sáng suốt hay là không sáng suốt? Nghĩ đó là tà, đó là sai lầm, là si mê, phải không? Vậy mà nhiều khi, nhất là ở vùng này, gần Châu Đốc. Tới tháng 2, tháng 3, quý Phật tử có lên núi Sam để xin gia tiền về làm ăn không? Có không? À, chắc có quá. Mà giai rồi về làm giàu hết chưa? Giàu hết chưa? Như vậy thì tin cái điều không có lẽ thật. Tôi thường ví dụ nói rằng, nếu mà mỗi người tới miếu bà xin tiền, mượn tiền về, vay tiền về làm ăn, ai cũng giàu hết, thì quý vị sẽ thấy từ Long Xuyên lên Châu Đốc nhà ngói hết, vì ở đâu gần thì chạy chút tới hả, phải không? Đâu còn phần cho mình ở xa. Bây giờ quý vị thấy nhà ngói hết chưa? Cho đến kế cạnh miếu bà có người nghèo không? Nó tại sao họ dạy gì không vô giai, để mình ở xa giai để mà được giàu? Thì như vậy cái việc làm có lý không? Không có lý mà làm thì cái đó gọi là tà kiến đó, cái hiểu biết sai lầm, không có đúng. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta phải có một cái nhận định, có cái hiểu biết cho đúng đắn, không có sai lầm, thì như vậy mới gọi là tu. Chứ còn hiểu sai lầm đó không phải là tu. Sai lầm đối với Phật, sai lầm đối với quỷ thần thì đều là không biết tu hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là tu để đem lại cái an vui, đem lại cái lợi ích cụ thể thiết thực. Như tôi nói, quý Phật tử tin được lý nhân quả, Phật dạy mình gieo nhân thì mình gặt quả, nhân lành thì được quả lành, nhân ác dữ thì được quả dữ. Thì ví dụ như bây giờ ở đây quý Phật tử lựa cái lúa giống tốt gieo xuống ruộng, thì tới mùa thu hoạch sẽ được cái lúa nhiều, phải không? Còn nếu giống xấu mà gieo xuống thì kết quả ít. Thì đó là cái lẽ thực, không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà nói như vậy nó không có đơn giản. Có giống tốt thì được tốt hết. Có giống tốt rồi còn phải biết bón phân, còn phải biết nhổ cỏ, rồi phải coi chừng nước nôi nữa. Đó là cái duyên phụ. Cái duyên chánh là chánh nhân, là hạt giống. Kế đó những cái duyên phụ, mình tạo đủ thì mình có phước. Còn nếu có người nông dân nào tới mùa lúa, tới mùa gieo mạ, gieo giống, không chịu gieo mà cứ chắp tay nhờ trời Phật cho con năm nay được trúng mùa mà không gieo giống, thì trời Phật cho được không? Thì cái đó lẽ thật không bao giờ có ông trời ông Phật nào mà cho mình không gieo giống mà có lúa được hết, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta chỉ cầu xin mà không chịu tạo nhân tốt mà đòi được quả tốt, được không? Như vậy thì cái đó là không hợp với cái lẽ thật, không đúng với chánh pháp. Cho nên cái người Phật tử chúng ta phải thấy, phải hiểu cho đúng, đừng để sai lầm. Nếu sai lầm thì tự mình khổ, rồi cũng làm cho người khác khổ nữa, chứ không có lợi ích. Như vậy thì tôi đã kể hai cái phần tu là dừng nghiệp ác, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp tốt, nghiệp thiện. Đó là hai cái chặng tu rồi. Rồi tới cái chặng tu thứ ba là tu để sạch nghiệp. À, sạch nghiệp, tất cả cái nghiệp gì của chúng ta tạo ngày nay biết tu, chúng ta phải dừng hết. Như vậy thì muốn tu sạch nghiệp phải tu bằng cách nào, phải tu thế nào đây? Thì đây tôi dẫn từ từ. Nếu người tu theo tịnh độ mà muốn được sạch nghiệp phải làm sao, quý vị biết không? Biết chưa? Muốn làm cho sạch nghiệp thì trong kinh Di Đà dạy chúng ta phải niệm Phật, phải không? Tâm mình nghĩ vậy, nghĩ lăng xăng, niệm Phật nhiếp lại cái tâm cho thanh tịnh. Như vậy thì tâm mình niệm Phật luôn không nhớ vậy, không nghĩ vậy, thì nó có sạch chưa? Như vậy thì chúng ta muốn tâm sạch thì phải nhớ Phật, phải niệm Phật, đừng có nhớ chuyện hơn thua phải quấy của đời, thì tâm mình lần lần trong sạch. Chính vì vậy mà muốn cái nghiệp mình sạch hoàn toàn thì phải ráng tu cho kỹ, vì trong kinh Phật dạy người tu đến cái chỗ giải thoát hết khổ đau, hết sanh tử thì phải sạch hết nghiệp, vì nghiệp là cái nhân dẫn mình đi trong luân hồi. Bây giờ muốn hết luân hồi thì phải sạch cái đó, dứt sạch cái đó thì mới hết. Như vậy thì muốn sạch thì chúng ta phải tu cho đến nơi, đến chốn, chứ không phải tu lơ lơ. Bây giờ có nhiều Phật tử phải ỷ lại, thôi bây giờ còn khỏe, còn trẻ, lo làm ăn đã, chừng nào già cái niệm Phật rút hơi cái Phật đó nè, phải không? Tu vậy khỏe. Như vậy thì cái điều mà quý Phật tử tưởng tượng nó đơn giản đó, thì cái điều đó nó không có lẽ thực. Như trong kinh Di Đà, quý Phật tử thấy chúng ta niệm Phật tới lúc nào được Phật rước thì cực lạc. Trong kinh nói rõ ràng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, đến bảy ngày, nhất tâm niệm Phật, phải không? Không có tán loạn, thì người đó khi chết, Phật sẽ đón về cực lạc. Thấy Phật, nhắm mắt thì thấy Phật hiện tiền, và chúng chư thánh hiện tiền để đón mình về cực lạc. Thì nếu nhất tâm một ngày, hai ngày, ba ngày, tới bảy ngày, thì tâm còn có nghĩ gì khác Phật không? Nếu mà còn nghĩ khác thì chưa phải nhất tâm, phải không? Mà không nghĩ gì khác thì cái tâm mình thanh tịnh chưa? Đó, tâm thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh tức là nghiệp thanh tịnh. Bởi vì tôi thường nói nghiệp thân, miệng, ý, nhưng mà trọng tâm là ý. Ý mình nghĩ xấu thì miệng mới nói xấu, thân mới làm xấu. Ý mình nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Thì như vậy cái gốc là chỗ ý. Vì vậy mà tu thì Phật dạy phải nhắm thẳng cái ý đó. Mà cái ý hoàn toàn trong sạch thì nó hết nghiệp. Mà hết nghiệp thì Phật đón về cực lạc không nghi. Còn cái niệm sơ sơ mà còn tính làm ăn gian tham đủ thứ thì chắc Phật đón không được đâu. Bởi vậy nên nhiều Phật tử tu mà biết mang sâu dỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá thì làm sao mà Phật rước qua bởi được. Nhưng mà có người nói rằng thôi thì mình chừng đó mình mang nghiệp về bển, không thẳng tu nữa, thì cái điều đó tôi không có tin. Tại sao vậy? Bây giờ ví dụ như có một con chó nó bị ghẻ lát, bị sầm hâu, rồi mình để nó nằm ở dưới đất, nãy giờ nó nằm dưới đất bị sầm hâu ăn, đem nó lên lầu ba để tránh cho hết sầm hâu. Nó hết rồi, nó muốn hết sầm hâu của nó thì phải trị thuốc, rồi trị thuốc lành rồi thì ở dưới đất ở trên lầu ba gì nó cũng mạnh à, phải không? Cũng như vậy, chúng ta ngay ở đây mà chúng ta tu được sạch nghiệp rồi thì giàu được về cực lạc, hay là không ở cực lạc, ở đây mình cũng thấy thanh tịnh như cực lạc, không có chút nào xấu hết. Như vậy đó là một cái lẽ thật. Vì vậy mà trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy mình phải niệm Phật cho tới 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung thì Phật và thánh chúng hiện ở trước. Đó là tôi nói về tu tịnh độ. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền mà tu thiền theo nguyên thủy, Thì trong kinh A Hàm có dạy đây là kinh Đại Niệm Xứ. Trong kinh Đại Niệm Xứ của bộ A Hàm có dạy rằng người nào quán tứ niệm xứ, quán thân nhơ nhớ, quán cảm thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán các pháp là vô ngã, quán như vậy mà suốt ngày không có nghĩ một cái gì khác, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới bảy ngày, người đó sẽ chứng từ quả A Na Hàm đến quả A La Hán. À, còn nếu còn xuống năm ngày, bốn ngày, ba ngày thì sẽ chứng từ quả Tu Đà Hoàn trở lên, tức vào quả thánh. Như vậy thì kinh Phật dạy tu, dù cho là tu tịnh độ, dù cho tu thiền, cũng phải nhiếp tâm chuyên niệm, phải không? Bên này thì niệm danh hiệu Phật, bên kia thì quán tứ niệm xứ, thấy rõ trong nội tâm của mình, để rồi mình buông sạch hết, không nghĩ cái gì khác. Mà từ không nghĩ cái gì khác, tâm mình mới được trong sạch. Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch, nghiệp trong sạch cho nên chứng quả A-la-hán. Như vậy là chứng quả không có còn trầm luân sanh tử nữa. Đó là tôi nói tu thiền theo nguyên thủy. Còn nếu tu thiền theo thiền tông mà chúng tôi đang dạy, thì tôi đang dạy cho tăng ni và có một số Phật tử tu thiền. Quý vị biết tôi dạy sao không? Tôi dạy rằng nếu mà khi ngồi thiền vừa có thể cái niệm nghĩ điều này, nghĩ điều nọ thì phải buông, buông đừng có chạy theo nó. Mà ngồi như vậy một ngày, hai ngày tới bảy ngày, không phải nói ngồi không, ngồi rồi đi đứng, có niệm gì khác đều buông hết, không theo nó. Thì lần lần như nó lặng, lặng nó hết khởi niệm thì tâm nó thanh tịnh không? Hết khởi niệm, niệm là dấy lên, nghĩ tốt, nghĩ xấu, đó là tạo nghiệp. Bây giờ hết nghĩ, lặng lẽ, trong sạch hết nghĩ, thì đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì cái nghiệp nó hết. Như vậy thì đó là được nhận ra cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà chính cái đó là cái không còn bị nghiệp dẫn, không còn bị sinh tử nữa. Bởi vậy cho nên tôi thường hay dẫn, dẫn câu chuyện vua Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng ở tại triều, thì ngài có làm một cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là cái bài kệ hay là bài phú ở trong cõi trần mà vui với đạo. Thì trong cái bài phú đó, khi kết luận, ngài có dùng bốn cái câu kệ chữ Hán, mà cái câu kệ chót đó nó rất là rõ ràng. Ngài nói rằng đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì đừng có hỏi thiền chi nữa chứ dư. Như vậy là sao? Là khi tâm mình không có chạy theo cảnh, không có dính mắc cảnh, thì đó là thiền rồi, chứ không còn cái gì khác. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái pháp tu của Phật dạy, tịnh độ, thiền nguyên thủy hay là thiền tông, đều dạy chúng ta tu cho sạch hết cái nghiệp, mà nghiệp từ ý. Cho nên ý mình lặng, đó là trong sạch. Ý mình được nhiếp tâm, đó là trong sạch. Mà trong sạch thì thấy Phật, trong sạch thì được chứng quả, trong sạch thì được hoàn toàn thể nhập pháp thân, thì đó là cái chuyện tu nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc, bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba là sạch nghiệp. Như vậy thì quý Phật tử bây giờ muốn đi bậc nào trước? Chắc là bậc thứ nhất, thấy không? Mà bậc thứ nhất là dừng nghiệp, mà dừng nghiệp thì phải sao? Phải phát tâm quy y, hứa giữ năm giới, thấy không? Đó là dừng nghiệp để chặn đứng đừng để xa vào cái hố tội lỗi trước. Mà chặn đứng không xa vào hố tội lỗi rồi thì kế đó mình mới bước qua cái bước thứ hai là làm những điều lợi ích cho người, tạo thành cái phước lành lớn lao cho mình. Như vậy thì đó là không còn nghiệp ác mà mình lại còn tạo nghiệp lành, đó là cái giai đoạn thứ ba. Rồi thứ hai, đến giai đoạn thứ ba là mình giết tất cả nghiệp từ ý mà sanh ra, cho nên mình dừng làm cho cái ý mình nó nhất tâm, ý mình nó trong sạch, thì đó là sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp thì giải thoát sanh tử. Thì như vậy tu cái thứ nhất á, dừng nghiệp đó, thì được kết quả gì? Như khi nãy tôi nói, mình giữ được năm giới, thì hiện tại mình được sống trong gia đình hòa vui, trong xã hội là cái người lương thiện tốt đẹp. Sau khi chết không phạm giới sắc sanh thì được tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp thì được giàu có, không phạm giới tà dâm thì đẹp trai, được đẹp đẽ trang nghiêm, không phạm giới nói dối thì được nói năng lưu loát, nói ra ai cũng tin cũng quý, không phạm giới uống rượu hút có phiện thì kem ma túy thì được trí tuệ minh mẫn. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta tu đó, gọi đó là cái pháp nhân thừa Phật giáo, tức là cái pháp Phật giáo dạy chúng ta tu làm người đời này tốt, đời sau càng tốt hơn. Đó, như vậy thì cái đó dễ tu chưa? Làm người tốt đời này rồi đời sau mình càng tốt hơn. Giả sử như đời sau mà quý vị ra đời năm điều kiện: sống lâu nè, có của nè, đẹp đẽ nè, nói năng lưu loát nè, trí tuệ thông minh, muốn thiếu cái nào không? Có thiếu, muốn thiếu một cái không? Ví dụ có được sống lâu mà nghèo, quý vị chịu không? Đâu có ai chịu. Sống lâu thì phải có của nó mới sung sướng. Sống lâu có của, bây giờ xấu đau xấu đớn chịu không? Sống chịu, phải đẹp. Sống lâu nè có của mà đẹp, sống lâu có của đẹp mà nói ngọng nó liệu chịu không? Không chịu. Cho nên mà phải giữ cái giới không nói dối. Bây giờ được nè, sống lâu nè, có của nè, đẹp đẽ nè, nói năng lưu loát, nhưng mà rồi học bài không thuộc chịu không? Đó là ngu. Thành ra như vậy năm điều kiện mà người Phật tử chúng ta đời này mình đã được tốt, đời sau lại được tốt hơn. Đó là cái bước đầu gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Còn nếu có bước thứ hai là chuyển để làm mười điều lành thì đó gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức là bước lên một bậc nữa, công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn làm người mà được sanh các quả trời. Đó. Cho nên chuyển nghiệp thì được sanh lên quả trời, làm nghiệp lành không có nghiệp dữ thì những người đó được sanh lên quả trời. Thì hai cái lối tu đó, làm người đời này, làm người đời sau, đời sau tốt hơn trước. Còn tiến lên chút nữa thì làm người đời này, đời sau lên quả trời, tốt phước đức nhiều hơn. Đó. Còn cái thứ ba là tu sạch nghiệp thì quý vị chắc khó quá, phải không? chưa dám muốn nữa, chỉ muốn đời này hưởng cho vui, đời sau tốt đẹp thôi. Thì vì vậy mà Phật dạy phải tu nhân thừa Phật giáo dành cho người cư sĩ tại gia tu, rồi tiến hơn là tu 10 điều lành thì đó là người tại gia, rồi sạch hết nghiệp thì phải là người xuất gia để giải thoát sinh tử. Nhưng mà nói vậy không phải tất cả đều ưu tiên cho người xuất gia đâu. Nếu người xuất gia mà làm không đúng như vậy thì cũng không ra khỏi thành tựu. Còn người tại gia như quý Phật tử mà sạch được nghiệp rồi thì cũng ra khỏi thành tựu như thường, chứ không phải dành ưu tiên cho người xuất gia mới ra khỏi.